This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 em. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trung Minh Nẵng. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi gì, những thắc mắc gì, những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chú tiến sĩ thị trưởng Trung Minh Nẵng.
Trước hết xin chào quý vị thính giả của đài 1610 AM và hân hạnh làm việc hiểu nghiêm.
Dạ, công việc thị trường của chú như thế nào chú thời gian qua?
Dạ, trong thời gian mà lễ lọc đây, Christmas New Year Thanksgiving rất là bận rộn. Hầu như party rất là nhiều, cũng như những chương trình đi tham dự, họp báo với chính quyền địa phương cũng như liên bang và tiểu bang. Để biết những cái luật lệ cần thiết liên hệ nhau trong tiểu bang Texas rồi đó, thành ra chiếc thị trưởng nó cũng rất là bận rộn dữ lắm. Thì giống như Arlington mình có nghị viên Long đó, sau khi vô rồi mới thấy sao quá trời chuyện làm, đó. Thì đó là những cái chức vụ mà nếu mà người nào cũng vô dễ dàng thì thành phố nào cũng có nghị viên Việt Nam hoặc là thị trưởng Việt Nam hết. Nó cũng là phải tranh đấu và phải cố gắng để chi, để chúng ta có được tiếng nói trong cái cộng đồng. Đó là cái mơ mộng của tôi mà muốn thấy những thành phố to lớn, chẳng hạn Gia Linh là chỗ đông Việt Nam, mà hiện tại cũng như Đà Lạt có một cái section, cái khu Gia Linh cũng là Việt Nam đông lắm, mà hiện tại chưa thấy người nào đại diện thì Việt Nam nằm trong cái dòng chính để có tiếng nói cho đồng bào. Từ ngày anh Long mà vô làm nghị viên của thành phố Arlington á, đã giúp đỡ biết bao nhiêu người Á Đông mà từ bấy lâu nay những chuyện không thể nào thực hiện. Thì nay á, là có Long rồi, mọi chuyện mà anh ta nghĩ rằng anh ta nên xen tay vô đó thì hầu như là thành công rất là nhiều cho đồng bào rất là happy với cụ đại tá Long của mình. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán của người Việt Nam mình, thì không biết là cái hội người Mỹ gốc Việt của chú hoặc là ở khu vực dưới đó có những chương trình gì để mà phục vụ với đồng hương?
Dạ, nó cũng nhiều chương trình lắm, chẳng hạn như ngày thứ bảy chủ nhật tuần tới đây 12 giờ thì liên hội tổ chức cái ăn Tết tại cái restaurant 18 trong khu chợ Bến Thành. Rồi có những cái buổi chào cờ tại Nam Hưng cũng như Việt Nam Plaza. Nếu quý vị muốn biết thêm đó, quý vị gọi điện thoại tôi sẽ cho biết chương trình. Rồi ngày 5 tháng 2 là hội chú ăn Tết với tính cách cũng nhỏ hẹp là thân hữu và cũng như là những người nào mà quen với hội cũng như không quen với hội mà muốn làm quen với hội đến chơi ở tại trung tâm ở đường Roosevelt. Từ 1 giờ cho tới 4 giờ. Rồi sau đó đó là lúc 5 giờ chiều đó, đặc biệt nhất là có một cái cuốn phim do các em thế hệ 2 nói về vượt biển, rồi vượt biên gì đó. Thì đã được chiếu ở tại trong khu chợ Bến Thành, trong cái tiệm mà để là Bravo, tức là A1 Buffet cũ đó. Và với tính cách là người Việt Nam, chúng ta dù quý vị sanh trước 75, hay sau 75, quý vị muốn tìm hiểu thôi những cái gì xảy ra trong cái lịch sử Việt Nam mình mà những người ghi nhận lịch sử vẫn còn tồn tại đó, thì quý vị đến ngày chủ nhật này 5 giờ chiều tại Bravo, tức là trong khu chợ Bến Thành, tức là ai đã ở đó mà ăn lâu rồi đó là biết là A1 Buffet lúc trước á, thì quý vị đến đó giá vé chỉ có ủng hộ thôi là 20 đồng. Thì quý vị trước mua vui sau làm nghĩa để giúp đỡ anh em thực hiện cái cuốn phim, có được một chút xíu chi phí để trả. ở trên Dallas thì hình như chiếu trước, ở tại khu nào đó thì chú không biết, nhưng mà Dallas chiếu hình như một tuần trước, rồi ngày 2 tháng 5, 5 tháng 2 đó, thì sẽ chiếu ở tại Bravo khu chợ Bến Thành, và vé có bán ở tại cô Thảo khu Bắc Hương Dương nữa. Thành ra quý vị có ghé ngang cái khu mà Asia Times Square đó thì cô Thảo là người mà hiện tại giúp đỡ bán vé dùm cho cái group anh chị em trẻ thực hiện cái cuốn phim mà vượt biển như mà tị nạn bằng cách là đi đường biển đó. Thì nghe tôi cũng chưa thấy cuốn phim đó, nhưng mà tôi sẽ đến ủng hộ và hy vọng rằng đồng bào chúng ta nhín chút thì giờ đến, chỉ có 20 đồng thôi. Còn nếu mà quý vị cảm thấy cuốn phim mà hay đó thì thấy anh em đó thì quý vị có thể giúp đỡ thêm tùy theo cái lòng của mình. Thật sự 20 đồng là một cái cuốn phim nó rất là tốn tiền, nhưng mà ban đầu thì nghe nói bán vào khoảng 30 thì mọi người nói không, 30 chắc không ai mua đâu, thì giảm xuống ở 20. Nhưng mà sống được là nhờ tấm lòng rộng rãi của những mạnh thường quân giúp đỡ thêm, chứ 20 đồng thì ví dụ vô trong rạp mà có chừng được 100 có 2000 đồng thôi. Do đó quý vị, nhưng mà cái quan trọng nhất là quý vị nên nhín chút thì giờ 5 giờ chiều ngày 5 tháng 2 ở tại khu chợ của Bến Thành, trong cái quán ăn vĩ đại buffet đó, Bravo đó, thì quý vị vô đó để coi cuốn phim. Và trước thì quý vị muốn tìm hiểu thêm lịch sử của Việt Nam, và sau đó là quý vị giúp đỡ tất cả anh em cũng như nung đốc tinh thần thực hiện những di tích lịch sử, để sau này thế hệ này qua rồi, thế hệ tới nó vẫn còn lưu trữ giữ trong viện bảo tàng hoặc là trong internet, để cho con em quý vị muốn là một cái project về chiến tranh Việt Nam có tài liệu để mà học tập, thì chúng tôi rất là khuyên mọi đồng bào nên đến tham dự ngày 5 tháng 2 này ở tại khu chợ Bến Thành, trong quán restaurant buffet Bravo, thì giá vé 20 đồng, và hiện tại có bán ở tại khu Bắc Hương Dương do cô Thảo làm chủ ở trong khu chợ Asia Times Square. Cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn chú. Tiếp lời của chú tiến sĩ thị trưởng Như Minh Ẩn, thì cái cuốn phim mà nãy chú tiến sĩ thị trưởng Như Minh Ẩn nói đó là cuốn phim Bóng Quá Khứ của đạo diễn Thanh Tâm ở bên Toronto của Canada. Thì bên Garland, khu vực Dallas thì chiếu vào ngày 4 tháng 2 đó chú, khoảng 5-6 giờ chiều, ở tại cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, cũng giá vé là 20 đồng. Sau đó thì chiếu tại Bến Thành Plaza là một ngày sau đó. Đúng như
chú thì chưa bao giờ được biết cái detail, chỉ có nghe rồi nghe bà giám đốc Tina Đỗ cho chú hay là nhớ nhắc nhở trong cuốn phim này. Thành ra quý vị hỏi tôi trong cuốn phim này có cái gì, thật sự ra tôi không thể nào nói detail tại tôi chưa có coi và chưa thấy.
Dạ đúng rồi, phải để bí mật coi nó mới hấp dẫn chú ơi, chứ nói trước người ta biết hết nội dung rồi.
Dạ. Dạ. Nghĩa là mình quảng cáo là có Quách Tĩnh, Hoàng Dung họ dám đi đó.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Nếu quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, xin mời quý vị tiếp tục gọi điện thoại vào chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để chú trò chuyện với chú tiến sĩ thị trưởng Trung Ẩn, để chú giải đáp và giúp ý kiến cho quý vị nha. Một lần nữa, 214-341-5943. Thưa chú, thì không trong thời gian qua thì những người mà gọi điện thoại riêng vào số điện thoại riêng của chú, không biết có những cái vấn đề gì chú cần lưu tâm đến quý khán giả không?
Dạ, cũng nhiều, còn khoảng 15 cái chưa trả lời hết. Thì có một cái rất là quan trọng là một cô mướn nhà apartment ở Garden, thì cô ta có người mẹ già nằm ở dưới khu apartment, thì cái cô mẹ trên cứ đi đạp vòng vòng dụng đồ, gọi là đêm khuya rồi đó, thì Vũ Nguyên cũng biết là người ở trên đầu mà làm cái rầm rầm mình khó ngủ lắm Vũ Nguyên.
Dạ đúng rồi.
Thì cô này gọi chú khuyên gọi cảnh sát, thì cảnh sát nói cảnh sát có liên quan trong vấn đề này. Thật sự ra thí dụ như unreasonable noise in public sau 10 giờ đó, mà nếu mà cô để có prove được ở chú kêu thâu cũng băng, thì cổ thâu sao mà không nghe được cho cảnh sát hay. Thì đã 2 lần cảnh sát đến gõ cửa ở trên, thì họ sau đó ông cảnh sát người mẹ xuống nói rằng là tôi hứa, bà hứa rồi bà sẽ cố gắng đừng có gây chấn động, nhưng cuối cùng ngày nào bà cũng làm vậy. Lên apartment thì mẹ nói tôi đã nói rồi mà họ không làm. Thật sự ra lại cái chung cư này cần phải dọn đi. Nếu người manager không có quyền nói để giải quyết những vấn đề mà rất là tế nhị của một cái chung cư của mình thì pháp luật lại không ở nợ. Thì sau đó cô lại tiếp tục gọi cảnh sát, thì có ông trung sĩ của cảnh sát ra lệnh theo lời cổ nha, tôi không có thấy chuyện này, thành ra không có nói được là câu chuyện thế nào. Thì lại chỉ mặt cổ là mày biết tao là xếp sòng dùng này không, và nếu mày tiếp tục tao không muốn mày gọi nữa, mày hiểu không? Cái câu đó là cái câu vô duyên của cảnh sát, không thể nào mở miệng nói ra là không gọi nữa. Một khi đồng bào có cái chuyện phiền thì cái người cần giải quyết chính là cảnh sát. Cảnh sát có thể không vô trong nhà cô kia được, nhưng mà cảnh sát cũng có thể lên office manager nói rằng bà nên giải quyết vấn đề này. Tại vì nếu cô này ngủ không được, cô này không đi làm được, cô này cũng có thể đưa ra tòa để thưa cái apartment đó. Tại vì không giải quyết, nhưng mà cô này phải thâu cùng ban mà trên làm rầm rầm. Và thâu cùng ban cái cuộc nói chuyện giữa manager và cô. Tại vì cô này có iPhone mà tôi chỉ hoài mà sao cô không biết làm thì cũng tội. Rồi á, về nhà sau khi cảnh sát tới cũng cả chục lần, thì em của cô ta, nồ cô ta rằng là chị có biết rằng chị một lần gọi cảnh sát là nó sẽ gửi tiền phạt chị như thế này không, hay là tiền service của cảnh sát không? Quý vị nhớ kỹ rằng cơ quan cảnh sát ở bên Hoa Kỳ này, một khi quý vị gọi lại không có vụ mà tính tiền. Nhưng mà quý vị cố tình gọi để chơi phá đó, hoặc là 911 cứ gọi cúp á, thì quý vị lại điều tra là biết ai làm á, thì quý vị sẽ bị cái tích cạc. Chứ còn nói là trả tiền cảnh sát tới thì không bao giờ có. Cảnh sát đã có lương, và cơ quan cảnh sát đã có tiền thế của dân đóng, do đó không bao giờ có những dịch vụ này. Mà chính vì cái câu này đã trong cuộc đời chú làm cảnh sát, chú nghe mấy chục năm nay rồi, đừng gọi cảnh sát, đừng gọi có chuyện gì, đừng gọi cứu hỏa, mà mình làm được thì làm, còn khi nào lớn lắm thì quý vị nhớ, có nhiều khi lớn quá mình trở tay không kịp. Mà cứ nghe câu này thành ra cái gì cũng sợ hết, không dám gọi cảnh sát, cứ sợ tốn tiền. Giống như nói là gọi 911, một lần 911 là 50 đồng. Thì vấn đề đó một thời gian cũng mười mấy năm nay chú giải quyết vấn đề đã xong rồi. Hiện tại bây giờ trở lại, cô này cũng bị gia đình nồ là nếu gọi là tốn 50 đồng. Thì cái chuyện đó không bao giờ xảy ra. Quý vị khi cần gọi cảnh sát, quý vị khi cần gọi cảnh sát. Nếu cảnh sát lại ăn nói chuyện quý vị mà có dễ sắc sửa đó, quý vị có cái điện thoại quý vị ai ghi âm đi, rồi nếu mà đưa lên thành phố không giải quyết, quý vị đưa cho channel 4, channel 5, channel 8. Đối với tôi làm nghề cảnh sát là phục vụ cho dân, chứ không phải là nồ dân, không phải dùng cái badge và mang súng uniform lại là nói cái câu mà đây là cái cô đó nói nha, không biết ông cảnh sát đó ông có nói như thế nào không, là nếu mà bà gọi nữa là không được, và từ đây sao tôi cấm bà gọi tôi. Nói câu đó lỡ giờ vừa ổng vừa đi ra có người nào vào vô cướp mà chĩa súng, rồi cuối cùng người trong gia đình bị tai nạn thì làm sao, phải ông Dũng Nghiêm?
Yeah.
Cái câu nói rằng bà không, từ đây vì sao không được gọi tôi nữa là cái chuyện vô lý. Thì đây là cái lời của người nạn nhân gọi chú, thì chú nói vậy thôi, chứ còn thật sự chú chưa nghe ông cảnh sát nó nói, là chú không biết như thế nào. Ok.
Dạ. Yeah. Thì cái vấn đề này mình cũng không biết rõ thực hơn thế nào, mà trời Dũng Nghiêm thương nghĩ chú là nhiều khi cái trình độ tiếng Anh của người Việt mình nó cũng không có đủ để mà nói chuyện với cảnh sát. Những cảnh sát nhiều khi họ cũng không hiểu hết, họ không hiểu hết thì có thể họ sẽ hơi bực mình chút xíu, chứ nếu mà tiếng Anh mình nói lưu loát như chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn thì chắc là nhiều khi cảnh sát họ hiểu rõ hơn thì có thể giải quyết êm đẹp hơn. Thì không biết Dũng Nghiêm nghĩ gì có đúng không chú, mà không biết cái lớp gì.
Dạ đúng thì... đúng. Việt Nam mình ngày xưa đó, khi chú mới ra làm cảnh sát, chú quê nhiều lần lắm. Lúc nào á dân mình gặp chú cũng nói họ phải, bên ta lúc nào cũng đúng hết á, hiểu không?
Yeah.
Nhưng mà đến khi sau cuộc điều tra rồi, chú rất là quê, có nhiều lần chú xin lỗi mấy bạn chú á. I'm sorry man. Tao lần sau tao more careful. Thì khi mà lúc nào cũng vậy á, có người nào mà chịu tra là ăn cướp đâu, hiểu không?
Dạ. Yeah.
Yeah, lúc nào cũng nói phe ta đúng. Và những người ăn cướp đầu tiên cũng như những người mà gian lận đầu tiên đó, lúc nào cũng nói tôi là gì đầu tiên. Đó là tại vì họ chưa bị bắt. Chứ còn biết khi họ đã bị bắt rồi thì biết bao nhiêu lần. Một khi những người làm, giống như những người làm chuyện mà gian lận á, thì cơ quan cảnh sát không phải nhờ người khác nói, mà cơ quan cảnh sát sau khi nghe người khác nói, họ sẽ gài nhân viên công lực của liên bang, tiểu bang hoặc là thành phố vô để làm undercover. Thì cái case nó mạnh hơn, tại vì có thâu băng, có thể có thâu hình. Thành ra đó là cái mạnh hơn. Còn thí dụ mình nhờ một người khác nói đó, thì he said, she said đó, người này nói, người kia nói, ra tòa nhiều khi bên luật sư biện hộ nó có thể là hoặc ngược. Ok.
Dạ. À, không biết là cái hôm từ thời gian qua thì không biết thính giả có gọi vô đăng ký lớp EFL của chú được nhiều chưa chú?
Dạ, có một người nói thôi, mà họ nói tôi thì đi chỉ được có ngày chiều thứ nhật thôi, chứ còn thứ bảy tôi phải ở nhà lo cái này kia. Chỉ có một người gọi thôi. Thì chú thấy cái tình trạng này, quý vị ơi, đã sống trên một đất nước Hoa Kỳ, quý vị mà không biết nói tiếng Mỹ cũng giống như mình không biết vậy. Do đó chú thấy những cái accident này, nó rất là vô lý khi người cảnh sát á, tại vì nghe không được bên kia nói, thì họ chỉ ghi trong cái báo cáo là cái unit số 1 nói, chứ unit thứ 2 tôi không thể nào liên lạc được, và không thể nào mà trò chuyện người này được vì vấn đề anh ngữ. Thì quý vị nhớ, thay vì nhà coi phim, nghe nhạc Việt Nam, quý vị á, library của khắp thành phố, khắp nơi á, đều có dạy, đa số có dạy chương trình ESL, nhất là Grand Prix Dallas, cũng như thành phố Chúa cũng có dạy ESL, và ngay cả trong trường đại học của Dallas cũng như là Tarrant County đó, College, đều có những cái chương trình ESL để giúp đỡ quý vị. Nếu quý vị chịu khó lái xe đến, nó có lợi lắm quý vị. Quý vị đừng bao giờ để mình trở thành người câm điếc mà thua người ta, trong khi mình là cái người phải mà trở thành người quấy.
Dạ, cảm ơn chú. À, thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trường Trương Minh Nẫn, và chương trình vẫn còn đang mở đường line điện thoại. Quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với tiến sĩ thị trường Trương Minh Nẫn để chú có thể tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Thưa chú, thì từ hồi đầu tuần đến giờ tại khu vực dưới này thì có một số cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả đầu tiên trước nha chú.
Okay.
Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin chào ạ.
Dạ, chào chú Minh, chú Minh Ảnh, chắc chú cũng là trưởng, chú chắc chú là thị trưởng thành phố Hoa Sơn hả chú ạ?
Dạ đúng.
Hello.
Dạ. Dạ đúng.
Dạ. Và chào luôn là chú Minh, cảm ơn. Cho hỏi chú một câu này.
Sao điện thoại anh nghe ơi, nhỏ vậy?
Anh ơi, anh có thể tắt radio và nói rõ hơn, tại vì nghe không rõ đó anh. Hello.
Nghe không được.
Anh ơi,
hiểu không? Dạo này á là nó, tôi mới lần mà tan trường đó, là nó mang mấy súng mà bắn gheo á, súng đồ chơi thôi. Nó ra hai xe rồi một xe mẹ.
Chưa, anh lặp lại đi, mình không nghe tự.
Anh không nghe mà. Anh ơi.
Hello.
Dạ. Dũng Nghiêm sẽ để chú, để anh gọi lại chú, thưa chú.
Dạ. Ok. Trong lúc gọi lại thì nó có những cái tin tức mà rất là đáng buồn, là đứa trẻ 6 tuổi mà bắn cô giáo hay thầy giáo gì đó, Dũng Nghiêm có nghe phải không?
Dạ nghe, dạ.
Bắn lũng bà tử, thì tình trạng đó ai chịu trách nhiệm trong vấn đề này? Cái đầu tiên á là luật lệ của Texas á, nếu đứa nhỏ dưới 18 tuổi là nhà mình chơi.
Dạ, cho phép Dũng Nghiêm đón vì giải chắc người ta lời là vô lại. Xin chào ạ. Hello. Dạ, anh ơi, hồi nãy Dũng Nghiêm với lại tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẫn không nghe rõ lời anh nói anh, tại vì anh có thể nói lớn lên và tắt dùm cái radio anh.
Vâng, bây giờ nghe được chưa ạ?
Dạ, anh nói nghe lớn lên rồi, chút xíu, nghe không rõ lắm.
Dạ, hồi nãy cháu có nói là cháu người bạn người ta có cái nhà hàng mà kế cái trường high school của những người, đa số cái khu vực này là người gốc Phi Châu, mà mấy học sinh nó rất là quậy. Dạo này là nó hay có tình trạng là nó mua mấy cái súng đồ chơi đó chú.
Dạ. Yeah.
Súng mà bắn gieo á, chứ không có hại gì đâu, nó bắn những cái hạt mà bằng nhựa, bắn nó rượt nhau, nó có hai phe, nó cứ cố tình nó quậy hay sao á, nó làm giống như là chiến tranh á. Hai phe mà đám mẹ mà đám mỹ đen là cứ bắn nhau, nó làm cái hệt phim vậy, nó mầm nó ảnh hưởng cái thương mại của cái người đó, của cái người nhà hàng đó, mà dân địa phương ta gọi cảnh sát biết rồi, họ cũng chả có bắt, họ cũng chẳng làm gì cả, thì mình có thể làm được gì không hả chú?
Ok, cái đầu tiên á, ở thành phố nào vậy á?
Ở Forward chứ ạ.
Forward, ok. Thì cái tình trạng nó dễ dàng thôi. Nếu tình trạng nó xảy ra đó, đầu tiên gọi cảnh sát không được thì gọi lên City Manager, hiểu không? Tức là City Manager là cái người mà quản lý cái thành phố. còn hoặc là gọi lên cảnh sát trưởng hoặc là làm giấy khiếu nại lên. Rồi nếu mà họ không trả lời đó thì mỗi hình như mỗi thứ hai của tuần thứ hai hoặc tuần thứ tư có cái buổi họp của hội đồng thành phố đó, thì mình tới đó vào khoảng trước cái giờ đó, nó có giờ mà nhiều thành phố khác giờ, thành ra chú nói được chương trình gọi với hỏi thì nó có một cái tờ giấy gọi là Citizen Forum, tức là người dân có tiếng nói, hiểu không? Thì mình đi ra giữa hội đồng thành phố nói chuyện trước những người nghị viên và thị trưởng, thì cái đó phát nhất. Hoặc là nếu cái restaurant đang nằm trong cái địa phận nào của ông nghị viên đó đó, thì hãy liên lạc ông đó và yêu cầu can thiệp. Nghị viên không có súng, nhưng mà nghị viên có quyền. Thành ra khi nghị viên đã ra lệnh rồi thì họ phải điều tra. Mà nếu cơ quan cảnh sát làm lơ á, hoặc là cái thành phố cả Phú Quốc không bao giờ nó làm lơ, tôi làm cho Phú Quốc tôi biết, nhưng mà nếu nó làm lơ nữa thì cái quan trọng nhất á là nếu mà những người những cuộc bắn đó mà mình có được video mình quay đó, mình đưa cho channel 4, 5, 8, 11, nó có chương trình cũng rất là hay, thì họ sẽ bắt đầu đưa lên, mà vừa đưa lên là Ganti nó sẽ giải quyết ngay tại chỗ. Tại vì cảnh sát có nhiều khi bận rộn quá, rồi có những người cảnh sát một số thôi nha, khi mà mình cần cái gì á mà nói cái hở hở cái đổ thừa là tại đó là vấn đề dân sự, họ không liên hệ. Ví dụ như đi mua đồ bị người ta gạt, cái đó không phải là dân sự, mà vô trong đó mà có người đã đi mua đồ rồi mà vô nói là ông làm ơn báo cáo và điều tra vụ này, nó không có đến vấn đề dân sự. Tại vì ông mua giá nào, nó bán cái đồ đàng hoàng khác, mà nó bán cái đồ mà hư á, mà nó gạt người ta đó, thì cái đó không phải là dân sự nữa, mà cái đó thuộc về là vấn đề là fraud, hiểu không? Hoặc là scam, do đó cái đó thuộc về hình sự. Thì đó là những cái cách mà cháu nên làm nếu nói với người bạn biết, ok không? Tại vì người bạn có restaurant đóng thuế cho thành phố. Thành phố dù có đóng thuế không đóng thuế, những người dân nằm trong thành phố đó đều được bảo vệ bởi cảnh sát, và bất cứ người đó là dân tộc nào. Còn sẵn rồi hỏi đi rồi chú nói thêm.
Hình như cho thấy là như là cảnh sát họ cũng rất là ngại ngùng trong vấn đề mà đụng tới mấy đứa học sinh đó. Có một lần cho
đúng,
thấy
đúng
và đánh nhau công khai luôn đó. Cảnh sát tới tản đi rồi, các cảnh sát tới giống như chỉ tới hú còi cho nó chạy chạy đi thế thôi đó.
tại vì cháu biết rằng là cái thế hệ bây giờ nó thay đổi lắm. Ngày xưa chú còn làm quan sát 83, năm 87, ví dụ như mà một cái tên da màu đó mà kiếm chuyện, chú đẩy vô xe ngay tại cầm dục vô xe tại chỗ. Còn hiện tại bây giờ mỗi người đều có cái camera hết, do đó cảnh khi mà họ bắt đầu cầm cái máy camera trong phone ra mà họ quay đó, thì họ chỉ thấy cái đoạn 2 thôi mà họ không thấy đoạn đầu. Thì lúc đó cảnh sát mới đè người đó, thì cuối cùng ra tòa là mang cái đó lên TV nói là cảnh sát hành hung người. Do đó cảnh sát hiện tại bây giờ chỉ có cảnh sát mới ra trường thì làm việc hăng say, còn cảnh sát mà ở lâu rồi mà gần retire đó, thì thay vì dính dáng vô hở hở cái bị thua và thua, mà hơn nữa đụng tới cái người da màu cũng rất là quan trọng. Ok,
mình phải khéo lắm, mình mấy nhiều cũng chẳng làm gì được hơn nó, mình chỉ nói
đúng rồi. Bây giờ nói vấn đề mua súng giả nha, chắc là ai cũng có vô YouTube coi cái cuồng băng mà nó cái cậu Mỹ Đen mang mặt nạ mà vô trong quán ăn rồi cầm cái súng mà ni lông á màu đen chỉ súng mọi người lấy tiền. Khi mà quay cậu này, khi quay ra rồi cái lưng lại đó, thì cái ông kia ông mới cầm súng thiệt quất người kia chết, mà trong khi đó sau khi bắn chết thì ông này là bỏ đi không nói chuyện cảnh sát. Cái đó là gọi là tự, nghĩa là mình khi họ bỏ đi rồi có nghĩa là không còn nguy hiểm, nhưng mà làm sao biết nguy hiểm họ có thể trở lại, hoặc là ông đã có thể là mình phải hạ cái người đó, ông đó bắn là trúng, tại vì ông có thể đi qua một quán ăn khác hoặc là có thể giết người. Nhưng mà cái quan trọng nhất là vấn đề cầm súng giả, hiểu không? Súng giả súng thiệt cảnh sát đâu có biết. Khi quý vị móc ra cái súng màu đen mà có hình dạng ngoài súng thì ngay tại chỗ cảnh sát sẽ hạ quý vị liền. Do đó đừng bao giờ, sẵn cháu hỏi nhiều này thì tôi khuyên tất cả đồng bào đừng bao giờ cho con chơi mua súng giả mà màu đen, ví dụ chúng ta màu đỏ, màu hồng, màu cam rồi đó, thì có thể, nhưng mà màu không. Mà đặc biệt nữa, nếu đừng cho chơi súng thì hay nhất. Tại vì á, những cái video các em chơi bây giờ toàn là bắn văng ốc, gãy tay, gãy cổ, không dũng nghiêm. Thành ra cái sự mà bạo động nó càng ngày càng tăng. Làm gì có cái chuyện mà cái thời của tôi mà nghe là một đứa trẻ 6 tuổi cầm súng bắn người thầy giáo. Mà hiện tại bây giờ tất cả chuyện gì cũng đều khó. Trường học đã học trò bị giết bao nhiêu rồi. Nhưng mà cái xã hội này vì bảo vệ vấn đề súng ống và luật lệ quá lỏng lẻo cũng như quá nhiều luật sư để tranh cãi cho họ. Do đó tình trạng an ninh rất là thiếu kém. Cha mẹ cũng nên dặn dò con cái. Một khi trong trường học có vấn đề bị bắn, người nào vô bắn đầu tiên là phải nằm xuống yên lặng và đừng la khóc lên. Tại chỗ nào nghe tiếng động là bắn về hướng đó. Đó là một trong những cái basic mà các em cần phải hiểu.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, phần 1 chương trình cũng hết rồi. Dũng Nghiệp xin mời chú Brett để gửi đến quý vị một thông tin quảng cáo thương mại. Xin chào chú. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 2 của chương trình. Và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng 1160M của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Vẫn là số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin kính chào chú tiến sĩ Chí Minh trở lại với phần 2 của chương trình.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả 1160M, 1610M và tôi là Dũng Nghiêm trong phần 2.
Dạ, thưa chú, hồi nãy chú có ngay phần 1 chú có nói về cái vụ mà một người nào đó sử dụng cái súng giả nó rồi bị bắn chết đó. Thì xin chị Dũng Nghiêm muốn hỏi chú đó, ví dụ cái người nào mà họ có giấy phép sử dụng súng mà họ mang súng theo xe đó chú, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là khi mà bị cảnh sát chặn lại thì họ có phải báo cảnh sát biết là trong xe mình có súng không, và mình
khi nào khi hiện tại bây giờ tiểu ban cảnh sát không cần có bằng mang súng và có quyền mua súng cũng như được quyền mang ở ngoài giống như mấy người cảnh sát thì không ai có quyền nói, hiểu không? Nhưng mà nếu mà mình cầm cái súng đó mình qua quay vòng vòng mà cái mũi súng chỉ qua người khác, người ta gọi cảnh sát mình bị bắt. Nhưng mà đối với chú đó, mặc dù cái tình trạng mà nói rằng không cần mua súng hoặc là không cần có giấy phép để mà đi mang súng á, thì chú thấy là quý vị nên có giấy phép. Giấy phép để làm gì? Quý vị đi học một khóa để quý vị hiểu về những luật lệ căn bản của người cầm súng và các an toàn của cái súng, thì đỡ cho mình nó cố tình mua súng để tự vệ mà trong khi chưa bắn người cướp được nào mà lỡ không biết sử dụng nó gây thương tích cho người gia đình. Đó là cái mà quý vị sẽ hối hận cuộc đời. Còn hiện tại bây giờ câu hỏi Dũng Nghiêm, khi cảnh sát ngừng lại, cảnh sát sẽ hỏi câu you have gun, chứ không bây giờ cảnh sát hỏi là mày có bằng mang súng không. Tiểu ban cảnh sát không cần bằng mang súng nữa. Nhưng mà lý do tại sao chú khuyên là phải có bằng mang súng là cái lợi thứ nhất là quý vị học được những cái an toàn và cách sử dụng súng. Cái thứ hai, lỡ mình đi chơi qua casino Winstar đi, Chocto đi, mà mình không có bằng mang súng, mình mang tiểu ban cảnh sát được. Nhưng mà chạy qua bên đó bỗng dưng mình lái sao lạng hoạng đụng người ta, hay là mình uống tí rượu đụng, thì khi đó tiểu bang Oklahoma nó xét trên xe có súng, quý vị sẽ bị bắt vì tội mang súng lậu, mang súng không giấy phép. Còn nếu có bằng mang súng, quý vị có thể đi khoảng trên gần 32 tiểu bang trên Hoa Kỳ, cái bằng mang súng của Texas rất là có giá trị. Do đó, đó là cái lợi của vấn đề đó. Nhưng mà khi cảnh sát mà hỏi quý vị là quý vị có súng xe không, quý vị phải trả lời thành thật là có, hiểu không? Còn á, trước khi mà cái luật mà không cần mà mang súng đó, thì tiểu ban cảnh sát cho mình có quyền để súng ở trên cái chỗ mà để giấy tờ cái club có phỏng anh đó. Và mình bắt buộc phải cho cảnh sát biết là mình có súng khi họ hỏi tới, ok không? Và khi mình, ví dụ như mình dắt cái súng ở trong bụng mình đi, thì khi cảnh sát hỏi là có súng không, nói dạ có trong bụng, chỉ thôi nha, đừng cầm ra. Tại quý vị cầm cái bá vừa đưa ra cho cảnh sát coi, chỉ nghe nó tưởng đâu mà là sinh mạng nguy hiểm, nó bắn chết liền, đã xảy ra ở Arlington rồi. Lâu một thời gian qua mà không phải cái súng, mà cái cậu này bị rượt từ Phố Quật qua Dallas rồi trở về Phố Quật đường 30. Thì cảnh sát ngừng xong, thì ngay là cái ngày birthday của cậu ta. Thì khi cảnh sát ngừng kêu đưa giấy tờ, thì cậu này mới cầm cái bóp màu đen từ trong túi ra đẩy vào mặt cảnh sát. Cảnh sát tưởng đâu có súng, cảnh sát bắn cái chết. Đó là những cái chết vô lý. Do đó khi mình đứng gần cảnh sát, mà khi mình bị ngưng á, mọi hành động mình phải cẩn thận, đừng để nhân viên công lực nghĩ rằng sinh mạng của họ đang bị đe dọa, thì mình không bị đe dọa. Còn quý vị làm những hành động giống như kiểu ta đây, làm cho người cảnh sát bắt đầu sợ đó, thì quý vị cẩn thận. Có những cảnh sát như tôi đã từng ở chiến trường, khi nghe tiếng súng không sợ, khi thấy cái súng không sợ nhiều. Có những cảnh sát ở trong college đi ra, khi họ đụng độ một cái cuộc bắn lộn họ rất là run. Do đó quý vị phải cẩn thận, đừng bao giờ ý khi thấy cảnh sát bước đến xe mình, luôn luôn mình phải comply với họ. Ok. Và thêm cái nữa tôi muốn là quý vị an toàn nữa, khi quý vị bị cảnh sát ngừng, đầu tiên quý vị cầm cái iPhone đó, nhấn recording. Nhiều khi có nhiều cậu nói chuyện mà có vẻ khinh bỉ người Á Châu mình sao, chuyện nó đã xảy ra rồi. Đó là những lời khuyên của tôi. Ok.
Nhưng mà nếu mà cảnh sát họ không có hỏi tới cái súng, mà mình có súng, mình có tự
được.
Mình có tự động mình phải khai mà trong xe mình có súng không?
Không. Nếu mình nói cũng được, nói thì họ cũng có khẩm tình. Ok, I'll gun in my car gì hết. Yeah. Nhưng mà bây giờ á, trở lại lần nữa là tiểu ban cảnh sát không cần phải có bằng mới được mang súng. Bây giờ quý vị vô quán ăn chỗ nào không có cái chỗ mà nó cấm mang súng á, quý vị mang vô tỉnh bơ cái danh dây beo để loại ở ngoài, không ai nói. Hiểu không? Tại vì lướt mà.
Okay. Mà theo chú thì trong xe mình nên để súng ở khu vực nào là an toàn nhất à?
Ok, cái câu hỏi này nó khó trả lời lắm. Tùy người hiểu súng, hay là mình để cái súng để nói là tôi phòng thân, mà không khi chưa bao giờ học và chưa bao giờ bắn, thì phòng cái gì? Để nó lỡ con cái. Rồi bây giờ có nhiều người nói chú câu vậy, anh đâu biết khi mà tôi travel đó, đạn tôi để sau cái cốp á, còn cái súng để trước. Vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ khi cái thằng đó nó ép xe vô đường mình lại cướp mình, thì mình nói khoan ăn chờ nhau, để tôi mở cái trăng sau tôi lấy đạn rồi á, thì bắt đầu giống như đóng phim trở lại từ đầu. Chuyện đó không bao giờ có. Thế mà mình có cái súng là lúc nào phải có đạn. Còn không, đừng mang cái súng mà lỡ mình chĩa người ta cái súng, cái thằng ăn cướp mà mình chĩa súng vô nó mà nó thấy cái súng rồi nó bắn mình trước, cái đó còn nguy hiểm hơn. Do đó hãy mang súng phải có đạn, mà hãy mang súng là biết khi sách sử dụng an toàn, cũng như điều khiển cái súng được, thì quý vị hãy mang súng, còn không đừng bao giờ mang súng. Nhà có con nít, quý vị phải cẩn thận. Nó có những loại súng dũng em, là khi mà cái súng đó thuộc về mình đó, thì mình có chiếc cà đá đó, mang á, thì chỉ có mình bóp cò mới nổ thôi. Cái đó là lâu rồi. Nhưng mà giờ con thấy cũng hot popular, tại vì ai bây giờ cũng có súng hết. Do đó mà cái chuyện an toàn chú thấy bắt đầu nó hơi lỏng đẻo. Thì bao nhiêu cái vụ mà bắn trong trường học, trẻ em chết, cũng súng của cha mẹ để ở nhà. Mà những đứa bắn này đa số dưới 18 tuổi có, trên 18 tuổi có, thành ra cái người điên bên đất Mỹ này rất là nhiều. Vì vấn đề kinh tế, vì vấn đề học hành, vì vấn đề bồ bịch, tất cả có thể gây hết, là do tất cả chú dám claim cho là vấn đề movie, vấn đề internet nó quá thông thường và không có được kiểm soát. Cho đến đứa trẻ ngay hiện tại bây giờ chú đến mỗi nhà, 5 tuổi đã cầm cái iPad nằm chơi rồi. Thì ngày nay cha mẹ giáo dục con hay là iPad giáo dục con, đó là cái mà đưa cái xã hội đi đến một con đường mà rất là nguy hiểm. Thì hy vọng rằng quý vị có nghe chương trình tôi á, kiểm soát con cái, nó phải làm bài xong, một giờ, một ngày nó được chơi bao nhiêu tiếng đồng hồ. Càng ít iPad á, thì cái trí nó càng mở mang hơn. Ngay cả những người thân gia đình tôi mà tôi thấy, đứa nhỏ 6-7 tuổi mà chửi thề rất là hay. Tôi hỏi đâu vậy, nói trong cái iPad, trong movie mà tụi nó nói chuyện nhau đó. Thì họ coi cái chuyện mấy đứa nhỏ này nó nghĩ là cái chuyện nó bình thường, người lớn nói được tại sao nó nói không được. Thành ra mình đi vô vấn đề này nó rộng lớn, thì chú chỉ khuyên đồng bào cẩn thận với con. Còn có gì, có một cái cậu gọi chú trong thời gian qua, đứa con gái tôi 16 tuổi bây giờ, tôi nói nó nghe nó bỏ nhà nó đi. Thì tôi nói một câu á, là đứa trẻ này hư lâu chưa? Nó dạ thì cũng chiều chuộng nó từ nhỏ tới lớn. Quý vị biết không? Cái câu tôi khuyên á, là quý vị cho con cái món quà nào lấy lại không được, chẳng hạn như học võ. Nó đậu đai đen rồi, quý vị có lấy đai đen lại được, lấy cái đai đen được, nhưng mà cái võ thực trong người nó đai đen mới mình lấy được. Cái thứ hai là văn chương, cái thứ ba là nghề nghiệp. Cửa xe, máy lạnh, hay bất cứ một computer gì đó, quý vị bây giờ lấy cái đó là được. Còn quý vị mua điện thoại, iPad, iPhone, xe cộ, đó là những cái vật mà ngoài thân, thì quý vị có thể lấy lại. Nếu đứa nhỏ dưới 18 tuổi mà không nghe lời quý vị, nó vẫn nằm dưới quyền giúp đỡ của quý vị. Ví dụ đứa nhỏ dưới 18 tuổi quý vị bỏ không ra uống, quý vị sẽ bị ở tù về tội là quý vị không cùng dưỡng đứa con của mình. Nhưng mà khi đứa nhỏ đúng 18 tuổi trở lên rồi á, thì có nhiều cha mẹ rất buồn phiền là nói nó không nghe. Tại nó là người lớn rồi mà cứ nói là chú giúp giùm con coi, con bây giờ nó quan đàn chia đĩa mà con biết nói sao, hỏi như tuổi 32 tuổi. 32 tuổi mà nói gì nữa vậy? Thành ra quý vị phải thông cảm. Cái phong tục tập quán Việt Nam mình nó già cỡ nào vẫn là con. Nhưng mà bên này á, là 18 tuổi nó hết, hầu như hết con mình rồi, nó là bạn mình rồi. Đó là một cái buồn cho những người mà lớn tuổi qua đây phải đối đầu với một cái phong tục tập quán hoàn toàn khác nhau khi ở Việt Nam. Là hiện tại ngay Việt Nam bây giờ cũng có những gia đình cũng gặp trở ngại vậy. Thì cái trào lưu nó đã thay đổi rồi Dũng Nghiên.
Yeah.
Nó không còn giống như cái thời xưa mà tiên học lễ học văn nữa. Ok.
Yeah. Yeah. À, thưa chú sẵn dịp chú có thể hướng dẫn cho quý đồng hương biết là khi mà bị cảnh sát chặn lại thì nên làm gì để cho không bị cảnh sát nghi ngờ và không bị bắn chết oan uổng đó chú. Tại vì chú,
yeah,
cháu nghĩ là okay, có nhiều quý đồng hương rất là sợ hãi khi gặp vấn đề đó.
Ok, Việt Nam mình ngày xưa mà khi mới vừa ở Mỹ qua đó, ở Việt Nam qua đó, đa số khi cảnh sát vừa chặn lại mở cửa đi ra, giống như kiểu là I'm guilty, tôi muốn ra điều định giao. Cảnh sát rất là sợ khi quý vị mở cửa. Đầu tiên, giờ nói cảnh sát ngừng quý vị ban ngày và cảnh sát ngừng quý vị ban đêm. Và cảnh sát mình nghi ngờ không biết có phải cảnh sát không là trường hợp thứ ba. Cái thứ nhất, ngừng ban ngày. Khi mà mình bị quay đèn á, cũng phải có lý do cảnh sát quay đèn. Có một thời gian lâu rồi, lần nào hãy bị tích cực cứ gọi, nói chú biết không, cái thành phố này nó kỳ thị con lắm. Chú không đồng ý câu đó. Thứ nhất á, là khi một người cảnh sát đứng trước mặt mình á, cái kiến mà cái windshield á, Vũ Nghiêm,
yeah,
thì nó bị cái clear đó, mình không thấy ai là driver. Thành ra khi á, mình vượt bản stop, nó thấy vượt bản stop, chạy quá tốc độ, thấy quá tốc độ. Do đó họ ngừng. Khi họ ngừng rồi á, lúc nào chiếc xe họ cũng nằm bên, ví dụ nằm bên phải thì nó nằm bên tay người lái, nó dời nữa chiếc xe ra được, để nó block thêm một cái đường nữa. Tại vì đa số cảnh sát khi đứng mà ghi ticket cho cái người lúc trước, cái cách mà đậu là xe cảnh sát đậu sau lưng của xe người bị ngừng, thì cảnh sát thường thường bị đụng chết hoài, hoặc là đứng giữa hai xe, một tên nậu xe nó ủi chiếc xe cảnh sát thì hai người nạn nhân và cảnh sát đều gãy giò hoặc là chết. Thì khi mà cảnh sát vừa ngừng á, thì quý vị thấy vào khoảng chừng 3 giây phút đầu á, cảnh sát chưa gặp mình đâu. Giây phút đó là họ ngồi vô computer, họ coi bằng cái bảng số xe mình, coi người nào lái xe. Và ví dụ người nào mà có trác tòa để bắt á, thì cái bảng số xe nó sẽ pop up cho biết là cái người tên đó, chủ chiếc xe này đã có cái warrant arrest về tội gì tội gì. Rồi, sau khi xong rồi á, người cảnh sát sẽ từ từ đi về cái hướng từ sau xe mình ra trước. Thì giây phút đó đó, nếu mà ban ngày hoặc là cái kiến ở bé sau nó hơi đen, nó Vũ Nghiêm,
yeah,
thì đầu tiên quý vị đưa hai cái tay ra ngoài cửa sổ để gác trên ngoài cho họ thấy rằng đó là cái đầu tiên mà mình là cảm tình với cảnh sát, và cảnh sát cảm thấy ồ tôi an toàn. Còn thí dụ như cảnh sát kêu I want to see your hand mà cứ bỏ trong không á, mà hoặc là không biết tiếng Anh đó Vũ Nghiêm,
yeah,
rồi cứ I want to see your hand mà cứ ngồi vậy không, thì bắt đầu cảnh sát móc súng ra đi từ từ tới. Chính cái đó là cái nguy hiểm. Ngày xưa chú đã ngừng một cô Việt Nam của Trang vậy, kêu là Place your hand outside the window, nhất định không, là tại vì cuối cùng cô không biết tiếng Mỹ. Thì bởi vậy lý do tại sao trở lại là quý vị nên học tiếng Mỹ. Rồi, khi vừa đến là cảnh sát sẽ hỏi là may I see driver license, tôi có thể coi bằng lái hoặc insurance không? Thì insurance hiện tại bây giờ đó, khi quý vị không có insurance đó, nó sẽ khi đánh cái bảng bảng số vô, nó sẽ chỉ là người đẹp có insurance hoặc người có insurance rồi. Nhưng mà nếu mình có đó, mình có thể không cần phải có cái tờ giấy, quý vị có thể chụp hình trong điện thoại, đưa cảnh sát, tất cả đều nằm digital hết. Rồi sau đó đưa bằng lái cho họ, thì họ cầm cái bằng lái, họ mới đi ra sao. Họ check lần nữa coi cái tên này có bị trác tội hay là có phạm pháp ở tiểu bang nào hay không. Rồi sau đó họ mới lợi. Và trước khi họ lấy cái bằng lái mình, họ sẽ nói rằng lý do tại sao họ người mình. Ok? Thì lúc đó mình có thể chối là tôi không có. Nhưng mà sau khi họ quyết định rằng cái vi phạm đó là phải bị tiết cạch, họ kêu yêu cầu mình ký tên. Mà nếu quý vị không ký tên là họ nhốt ngay tại chỗ. Nhớ nha. Cái ký tên trong cái tiết cạch đó không có nghĩa là tôi đồng ý là tôi có tội. Mà ký tên trong cái tiết cạch có nghĩa là tôi đồng ý ra tòa đúng cái ngày ấn định ở trong cái tiết cạch. Giờ đó hai cái khác nhau, quý vị chưa có tội à. Nhưng mà quý vị đồng ý là ông này ngừng tôi và tôi đồng ý sẽ ra tòa đối chứng với ông. Rồi, khi cảnh sát ra mới sau ngồi thì chúng ta bắt đầu để đèo xi nhan đi ra và đi. Và nhớ là nếu quý vị bị tiết cạch á, mà ở tiểu bang Texas quý vị trên 25 mai đó, thì quý vị không có đi đóng tiết cạch bình thường đâu, quý vị phải ra tòa để đóng tiết cạch. Và quý vị mỗi năm bị trạt khoảng 700-800 đồng gì đó, cứ gọi là cái tiền mà thấy ngu á. Ok, do đó tại sao mỗi xa lộ đều có cái tốc độ giới hạn là tại vì nó muốn giữ an toàn cho quý vị. Tại sao phải làm seat belt là tại vì muốn bảo vệ những người ngồi trên xe, chứ không phải cảnh sát muốn làm tiền. Rồi bây giờ mình trở về vấn đề ban đêm thì sao. Thường thường á, ban đêm á, cảnh sát ngừng mình rồi á, thì họ cũng ngồi bên sau check, nhưng mà họ rọi cái đèn pha vô cái kiến mà bên tay trái của mình nó vũ nghiêm, để khi mà mình nhìn thấy là có mắt mình bị lọt, do đó mình không cần nhìn. Nhưng quan trọng nhất khi cảnh sát ngừng ban đêm thì quý vị phải dặn cái đèn ở mé trong xe ra để cho họ nhìn thấy và không có di chuyển thọt tay trái tay phải, họ nghĩ là quý vị tiệp súng. Do đó quý vị ngồi yên lặng từ đến khi người cảnh sát vừa tới. Thì khi người cảnh sát vừa tới họ cũng làm giống như ban ngày đó, họ có không. Còn nếu họ hỏi là trên xe có súng không, có thì nói có, không thì nói không. Ok. Rồi họ không bao giờ họ hỏi là anh có bằng mang súng không. Cái câu đó về dư thừa là tiểu bang xác xác không cần bằng mang súng. Bằng mang súng để dùng cho tiểu bang xác hoặc là dùng để có cái lớp học để biết an toàn súng. Rồi sau đó họ quyết định cho quý vị đi hay là họ quyết định ghi tất cả quý vị, thì quý vị cũng phải ký tên, còn không quý vị sẽ bị bắt đem về bó và quý vị chiếc xe quý vị sẽ bị kéo trên xa lộ. Rồi đó là những cái mà quý vị cần phải biết. Còn nãy tôi có nói cái thứ ba đó là cái gì quên dữ như vậy.
Dạ, thì chú nói là trong trường hợp ban ngày với ban đêm đó chú.
Không, ban ngày ban đêm. Còn một cái mà khi cảnh sát mà quên đi. Khi cảnh sát dừng mình trên một con đường vắng, ví dụ 35, mà chỉ có mình ông ta với mình đó, thì mình không nên ngừng. Mình có thể chạy vô cái xích nào mà có kiểm QT hoặc chỗ nào có đèn sáng đó, Dũng em.
Dạ.
Thì luật lệ cho phép mình vô trong đó. Ngày xưa mình chạy bắt đầu nó rượt mình. Mà ngày xưa ví dụ mình chạy 3 lốc đường mà có 3 bản stop, thì nó sẽ ghi mình 3 cái tiết cạch là vượt bản stop nếu mình không ngừng. Còn á, bây giờ á, vì an toàn buổi khuya đó, quý vị có thể chạy vô một cái khu như QT rồi đó, hoặc là Fuel City, chỗ nào thiệt lớn để chi. Và quý vị xuống xe để có cái người trong tiệm ta nhìn thấy. Còn quý vị mà nghi ngờ những chiếc xe mà ngừng quý vị mà không có dấu hiệu cảnh sát á, tại vì ở đây á, chú đã từng làm cảnh sát và chú bị một ông Mỹ đen, ông đi mua chiếc xe của tụi mà DPS Texas Dũng Hiêm có cái đèn pha đó.
Yeah.
Cái ông chạy ngang chú, ông kênh, ông kêu chú pull over. Mình cảnh sát thiệt mà nó chỉ mua xe đó coi màu trắng màu đen đó.
Yeah.
Xong nó show off là nó cảnh sát, nó vừa xuống xong cái chú cầm cái súng ra trên tay để dưới đùi á. Cái vô hỏi nó what's up, mình muốn gì, nó can I see you live, say who are you. Man, I tell you, you know what I mean. Cái chú bắt đầu xong, tay cầm súng, rồi tay chú đưa cái bát cảnh sát ra. Bắt đầu xong, anh nhảy xe, anh bỏ chạy. Thật ra, trong những trường hợp đó, nếu quý vị ngừng xe đó, đã có người bị những chiếc xe giả dạng cảnh sát, họ mặc đồ cảnh sát đàng hoàng nhưng mà không phải cảnh sát, họ bắt những người đó lên xe, họ hãm hiếp và có nhiều khi họ thanh toán luôn. Do đó đó là cái trường hợp, bởi vì khi quý vị nằm trên xa lộ và bị ngừng xa lộ tối á, làm ơn kiếm cái xịt kế, quý vị không có tội gì hết, quý vị không bỏ chạy. Và ngay giây phút đó quý vị cầm điện thoại gọi 911, thấy không? Tôi hiện tại có một chiếc xe giống như cảnh sát đang ngừng tôi, nhưng mà vì trời tối quá tôi bắt buộc phải vô cái xe tới, thì họ tổng đài sẽ cho, nếu cảnh sát thiệt sẽ cho hay ok, chiếc xe này đã nói chuyện với tôi là họ đi vô cái xịt kế, do đó đừng cần quay kèn nữa mà chỉ quay đèn thôi. Do đó đó là những cái rất là quan trọng.
Thưa chú, thì Dũng Nghiêm đôi khi thấy trên đường á, có những chiếc xe mà nó không có chữ police, nó giống như xe bình thường nhưng mà lại nó lại có đèn cảnh sát, chú không biết đó có phải là cảnh sát thiệt không chú?
Dạ, đa số á, tại vì cái đèn nó ai gắn cũng được hết Dũng Nghiêm. Đa số khi mình bị ngừng cái đó đó, mà nếu mà chú ngày xưa cũng có chạy cái xe đó là khi chú làm undercover đó, thì khi chú muốn ngừng người đó, chú gọi cảnh sát địa phương có mặt quốc phục và chiếc xe có giả chữ chú nghe mời. Bây giờ lỡ mà mình ngừng đi, cái người trong xe ra mắng mình chết chưa hẳn là họ có tội. Tại họ đưa sợ quá, xe này đâu có dấu hiệu gì đâu, chỉ có cái đèn đỏ, đèn xanh không chứng nhận được là cảnh sát, nhớ nha. Cái đèn đỏ, đèn xanh ai mua cũng được hết.
Thưa chú, thì dạo gần đây, mấy ngày gần đây ở trên Dallas này đó, thì có một số khu chợ của người Á Châu mới về, người Việt Nam mình đó, thì tại parking lot nó xảy ra cái vụ đập kính xe, bể kính xe đó chú. Thì theo Dũng Nghiêm nghĩ chắc là trong xe những người đó họ để những vật giá trị nên họ bị đập kính xe, thì chú có lời khuyên gì đến quý đồng hương trong trường hợp này?
Ok, thứ nhất là quý vị khi đi shopping, có nhiều người đi shopping cái chắc một đống đồ sao, khi họ thấy đồ nhiều á, họ đâu biết trong đó là cái gì, phải không Dũng Nghiêm? Thành ra khi quý vị mà nếu có đi hai ba chợ đó, quý vị bỏ đồ sau cái trăng xe lóc lại. Khi họ đi ngang, họ cầm cái đèn pin, nếu tối, mỗi ngày đi ngang, họ thấy có cái món đồ gì, họ đập vô, họ lấy, đập cái kiến ra lấy liền. Và nhớ kỹ rằng, thí dụ như quý vị đi, quý vị làm ơn, đừng có để cell phone trên xe, có nhiều người chú đi ngang thấy cái cell phone còn nằm trên xe đó, rồi bỏ vô đi chợ, đừng làm. Và khi mình đi shopping á, đừng có mấy cái gói đồ như Dillard hoặc là JCPenney, rồi nhiều khi những cái món đồ mắc họ cứ nghĩ là quà thôi, chẳng hạn trong cái dịp mà Noel á, Dũng Nghiêm. Cái người mà có tiền, người nghèo hay là thằng ăn cướp đều phải mua quà cho con nó hết, phải không? Nhưng mà những cái thằng quá nghèo á, thay vì nó mua quà, nó mình mua rồi á, nó mượn lợi của mình. Thành ra do đó, quý vị đừng nên làm. Giống như trong thời gian Christmas tôi đã khuyên đồng bào á, Mỹ và Việt đều làm cái trang vậy, khi mà có cây Noel đẹp, có quà nhiều đó là luôn luôn mở cái màn cửa sổ ra để cho nó thấy nó, Dũng Nghiêm. Thì chính cái đó là mình xúi nó vô để đập cửa kiến, mình vừa tốn tiền đi đắp cái bộ mà mình vừa mất đồ. Còn hiện tại bây giờ bịt mặt muốn tìm họ rất là khó, từ khi có bản số xe. Tại vì đây là những cái crime mà bình thường thôi, không có giết người, nhưng mà nếu có giết người hoặc là gây trọng thương trọng hình đó, thì cảnh sát sẽ bắt đầu điều tra kỹ hơn. Còn những cái chuyện bình thường quý vị gọi lại á, họ làm một cái báo cáo để cho insurance trả tiền quý vị thôi, ngoài ra họ không có tiến tới đâu đâu. Ok.
Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Nẫn xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh trực tiếp chương trình thì nếu quý vị vẫn còn những câu hỏi đối với tiến sĩ thị trưởng thì xin mời quý vị gọi, lưu ý quý vị gọi thôi, đừng có test nha, tại vì tiến sĩ rất là bận. Với số của chú là 682-360-7250, 682-360-7250. Còn nếu quý vị chưa nghe kịp hoặc muốn nghe lại chương trình thì xin mời quý vị vào trang web của saigondallasradio.com, saigondallasradio.com để nghe lại nha. Và cảm ơn cho tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Nẫn, mặc dù rất là bận rộn nhưng vẫn dành thời gian để đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú.
Ok, và nhắc lại quý vị ngày 5 tháng 2 này, 5 giờ chiều ở tại khu chợ Bến Thành trong tiệm Bravo có chiếu cuồng phim, xin quý vị ủng hộ. Còn muốn mua vé trước thì gặp cô Thảo về tiệm thuốc á, ở tại khu sở Asia Farm Square để mua vé, ủng hộ cho những anh em làm phim. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm.
Xin chào chú ạ. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.